Bồi Tử Thích Binh Quyền, Tống Thái Tổ Ly Rượu Tước Binh Quyền, năm 960 đến năm 976 Tây Lịch. Nguyên văn: Tánh Triệu, danh Khuôn Dận, Hà Bắc Trác Quận Nhân, dung mạo hùng vĩ, tính tình hào mại, bất hỷ độc thư, hảo vũ đao kiếm, kỳ mẫu huấn viết, đa đọc kinh thư, tương lai báo hiệu quốc gia. Dẫn viết: Trị thế dụng văn, loạn thế dụng vũ, phương kim thiên hạ đại loạn, chính thị dụng vũ chi thời. Hậu đầu quân, vi hậu chu đại tướng quân, Trần Kiều binh biến, hoàng bào gia thân, nhi vi hoàng đế, Liễu Giải ngũ đại, võ nhân bạc hộ, Triệu Phổ vi tướng, Dĩ Cường cán nhược chi chánh sách, Bôi Tụ Thích Binh Quyền, Trùng Văn khinh võ, Văn Nhân thống lĩnh quân đội, võ nhân vô năng phát huy, Nhân Chi dị tộc xâm lược, Bồi Khoản cầu hòa, Nhiên Học thuật phát đạt, Hưng Khởi lý học, Đế Tín Phật giáo, phái tăng phó Tây Vực cầu phạm bổn kinh văn, Hộ Khiển Trương Tòng Tín ư Thành Đô điêu khắc Đại Tạng Kinh, Kinh Lịch thập tam niên nhi thành, Kế Hữu tứ bách bát thập hàm, Ngũ Thiên Linh tứ thập quyển, Hậu Xưng thục bản. Lược nghĩa: Vua họ Triệu, tên Khuôn Dận, người tỉnh Hà Bắc, dáng mạo oai hùng, tính tình hào phóng, không thích học văn, thích võ bị đao kiếm. Mẹ vua thường dạy nên học nhiều kinh thư để về sau báo quốc. Nhà vua đáp: Lúc thời Bình dùng văn, thời loạn dùng võ, nay thiên hạ đại loạn chính là lúc dùng võ vậy. Về sau nhà vua đầu quân là một vị đại tướng quân Triệu Hậu Chu. Tại Trần Kiều giấy binh khởi nghĩa, mặc áo rồng vàng làm hoàng đế. Vua biết được thời Ngũ Đại có rất nhiều võ tướng, trong đó Triệu Phổ làm tướng quân, nên dùng chính sách cường cán nhược chi của ông, tức tăng cường quyền lực trung ương, tước giảm thế lực địa phương, trọng văn khinh võ, nhân dịp uống rượu say, tước hết binh quyền của các tướng quân, cho quan văn thống lãnh quân đội, võ tướng không có cơ hội phát huy, nên bị quân ngoại tộc xâm lược, vua phải bồi thường vàng để cầu hòa. Trong nước học thuật phát triển, thịnh hành, nhà vua tin Phật, phái tăng đi Tây Vực thỉnh kinh tiếng Phạn, lại sai Trương Tòng Tín khắc Đại Tạng Kinh tại Thành Đô, qua 13 năm mới xong, có tất cả 480 bộ, 5040 quyển, người đời gọi là thục bản. Giảng giải: Tống Thái Tổ, họ Triệu, tên Khuôn Dận, dáng mạo oai hùng, có tác phong nghĩa hiệp, rất hào phóng đối với mọi người. Khuôn Dận sinh ra không thích học văn, lại thích múa võ, đao kiếm. Mẹ ông không thích như vậy, nên thường dạy ông:
Con nên học kinh thư nhiều một chút, trong tương lai sẽ báo quốc, giúp nước nhà.
Khuôn Dận bèn nói với mẹ rằng:
Lúc thời Bình nên học văn, lúc thời loạn nên học võ. Hiện tại thời thế loạn lạc, học võ mới có ích lợi.
Lúc nhà vua còn nhỏ, bôn ba đó đây, vẫn không tìm được một cơ hội thích đáng để tiến thân. Lúc bí lối gặp được một vị tăng, vừa thấy vua, vị tăng bèn nói với nhà vua rằng: Tử mạo của người rất kỳ đặc, trong tương lai thế nào cũng có cơ hội làm vua. Người hãy đi tòng quân ở hướng Bắc để báo ơn quốc gia. Do đó nhà vua đi đầu quân làm lính. Lúc bấy giờ là lúc Ngũ Đại Hậu Chu. Vì nhà vua lập được nhiều chiến công, cho nên được thăng quan tiến chức rất mau và làm đến tướng quân. Về sau vua Chu Thế Tông mất, vị hoàng đế kế vị mới có 7 tuổi, không biết việc triều chính, nên việc nước rơi vào tay của các lão thần. Lúc đó triều đình phái Triệu Khuôn Dận xuất chinh Khế Đan, ông lãnh binh và đóng đô tại Trần Kiều. Các bộ hạ của ông may áo long bào, là áo cho hoàng đế mặc, Đợi lúc ông uống rượu say, họ bèn khoác áo đó lên người ông, gọi là hoàng bào gia thân, nghĩa là mặc áo vua trên thân mình. Đến lúc Triệu Khuôn Dận tỉnh dậy, tướng sĩ quỳ xuống đất và tung hô vạn tuế. Do đó ông được làm hoàng đế. Tập khí của người đời là khi không được điều gì thì thường hay mong muốn điều đó, nhưng đến khi được rồi lại sợ mất đi. Vì vậy nên ông luôn có tâm trạng phập phồng, âu lo như thế. Sau khi được làm hoàng đế, ông lại sợ mất ngôi vị hoàng đế. Thời Ngũ Đại, quân đội ương ngạnh bướng bỉnh, không chịu quy phục, mạnh được yếu thua, thường hay phát động chính biến, lật đổ chính quyền, khiến nước nhà loạn lạc, nhân dân lầm than. Vua Tống Thái Tổ cũng sợ tái diễn cảnh xưa nên không tín nhiệm võ tướng. Vì hoài nghi các tướng sĩ sẽ làm phản nên vua dùng kế sách của thừa tướng Triệu Phổ, thực hành chính sách cường cán nhược chi, nghĩa là thân cây phải cứng cáp, chi nhánh thì nhu nhuyễn. Đó cũng có nghĩa là binh quyền do nhà vua trực tiếp nắm giữ và cắt bớt thế lực của địa phương. Cho nên có một lần trong buổi tiệc, nhà vua đã tước phế hết uy quyền của quan võ, đại tướng quân. Vì vậy lịch sử nổi tiếng điển cố Bôi Tủ Thích Binh Quyền này, nghĩa là trong buổi tiệc, vua đã tước hết quyền hành của võ tướng. Giải trừ binh quyền của võ tướng xong, nhà vua bắt đầu trọng văn khinh võ. Vì nhà vua làm việc thường hay nếu không thái quá thì là bất cập. Ngày xưa vua trọng võ khinh văn, khi được thiên hạ lại trọng văn khinh võ, dùng quan văn thống lãnh tướng quan võ, cho nên quan võ không có cơ hội phát huy. Vua chấm dứt mặt võ bị, đề xướng văn chương, do đó chỉ lo trao dồi văn học mà không coi trọng đến quốc phòng. Cho nên nhà Tống thường hay bị các dị tộc xâm lược, ngoại quốc đến giành đất, đoạt thiên hạ. Vì nhà Tống không có võ bị gì nên chỉ còn cách bồi thường để cầu hòa. Đó là vì Tống Thái Tổ hoài nghi tất cả tướng võ, sợ họ tạo phản mà không giao cho họ quyền lực, cho nên cõng rắn về cắn gà nhà mà bị quân địch nước ngoài xâm lược. Lúc ấy vua chỉ biết bồi thường để cầu hòa. Cũng vì nhà Tống bỏ võ tu văn cho nên học thuật rất phát đạt, nhất là về phương diện lý học hưng khởi. Nhưng lý học cao xướng khẩu điều, chỉ nói trên lý thuyết mà không có chân thật thực hành, công phu thực tiễn, cho nên quốc gia nhu nhược dần, mới dẫn đến nạn ngoại tộc xâm lược. Tống Thái Tổ tin Phật giáo, đã từng phái người tới Tây Vực thỉnh kinh Phạn Ngữ, lại phái Trương Tòng Tín ở Tứ Xuyên thành đô khắc kinh Đại Tạng trên gỗ, trải qua 13 năm mới xong, tổng cộng có 480 bộ, 5.040 quyển. Đó là bắt đầu thời kỳ khắc tạng kinh trên gỗ. Vì ở Tây Thục khắc kinh mà Tứ Xuyên gọi là Thục, nên người đời sau gọi tạng kinh này là Thục bản. Sau đó nhà Minh, nhà Thanh cũng tiếp tục khắc thêm bản tạng kinh. Tán viết: Thiên phú dị bẩm, tập võ khí văn, ngẫu ngộ cao tăng, chỉ dẫn mê tân, đầu quân báo quốc, vì chúng hiến thân, công thành nghiệp tụ, đăng đế vương tôn. Nghĩa là trời xanh khác thường, luyện võ bỏ văn, ngẫu gặp cao tăng, chỉ bảo tiền đồ, tòng quân báo quốc, vì chúng hiến thân, công nghiệp thành tụ, lên ngôi hoàng đế. Thiên phú dị bẩm, tập võ thí văn, nghĩa là vua Tống Thái Tổ sanh ra rất đặc biệt, nhà vua coi trọng võ bị, xem thường văn thơ. Về sau nhà vua lại trọng văn khinh võ. Đó là trước sau có chỗ không ăn khớp với nhau. Sở dĩ nhà Tống được giang sơn vì lúc ban đầu đã hiếp đáp ông vua nhỏ bé của nhà Hậu Chu. Hậu Chu Thế Tông chết sớm, cung đế 7 tuổi lên ngôi, là một đứa bé, cho nên vua Tống Thái Tổ dễ dàng lên ngôi hoàng đế. Do đó đến khi nhà Tống mất giang sơn cũng là mất trong tay một đứa bé, cho nên nói đến không thiện thì đi cũng dễ. Nhà vua dùng thủ đoạn đoạt ngôi vua, tức cũng sẽ bị người khác dùng thủ đoạn chiếm đoạt lại vậy. Nhân nào quả nấy, đó đều là luật nhân quả tuần hoàn. Ngẫu ngộ cao tăng, chỉ dẫn mê tân, nghĩa là nhà vua gặp được một vị tăng đạo cao đức trọng chỉ dẫn. Cao tăng chỉ dẫn tiền đồ cho vua, nói rằng nhà vua sau này sẽ làm hoàng đế, bảo nhà vua đi lính lấy thân báo quốc. Đầu quân báo quốc vì chúng hiến thân, nghĩa là Triệu Khuôn Dận vốn là đại tướng quân của nhà Hậu Chu. Ông vì đại chúng nhiều lần không tiếc thân mạng mà anh dũng tác chiến, công thành nghiệp tụ, đăng đế vương tôn, nghĩa là vua lập được nhiều chiến công, kết quả là công được thành tựu, nghiệp cũng được viên mãn nên được làm hoàng đế. Đó gọi là thắng giả vương hầu, bại giả tặc, tức là nếu ai thành công sẽ làm vua, còn thất bại thì là giặc. Cho nên nếu như thất bại thì vua là giặc rồi. Vì vua thành công nên mới được làm hoàng đế. Lại có kể rằng hùng tài đại lược tráng sơn hà, điện định tống triều số bách đa, thân vi tướng soái tiên sĩ tốt, tự tác quân vương xã tử hoạt, sùng Phật kính tăng hoằng chánh pháp, tôn đức lạc đạo tu đa la, bôi tửu giải giáp quy cố lý, bá chủ quyền thuật tiếu ha ha. Nghĩa là tài hùng đại lược chiếm sơn hà, xây đắp triều tống nhiều trăm năm, vốn là tướng soái luôn tiên phong, tự động xả chết nên được sống, tin Phật kính tăng hoằng chánh pháp, tôn đức vui đạo kinh giáo điển, ly rượu giải giáp về cố hương, thủ thuật bá chủ cười hả hê. Hùng tài đại lược tráng sơn hà, nghĩa là Tống Thái Tổ tánh tình hào hùng, khí phách, rất có hùng tài đại lược thống lý thiên hạ. Điện định tống triều số bách đa, nghĩa là triều Tống có thể nối truyền dài tới 320 năm là do công sức của vị quân chủ khai quốc tạo lập cơ sở. Ông nghĩ cho thế hệ sau mà tận tường quy hoạch chế độ quốc gia, tích cực bồi dưỡng quan niệm trung thần ái quốc, còn đặc biệt khen ngợi, động viên khí tiết. Vua khoan dung phóng thích các đại thần triều trước đã không chịu quy phục, cho nên tuy triều Tống từ lâu nhu nhược, không có tăng tiến gì, nhưng đã không dứt xuất hiện nhiều bậc trung thần. Thân vi tướng soái tiên sĩ tốt, nghĩa là lúc tác chiến, ông tiên phong anh dũng, luôn xung phong không thoái lui về phía sau. Ông còn yêu cầu binh sĩ tướng lĩnh không được lạm sát người vô tội, không được cướp bóc của dân chúng. Tự tác quân vương xã tử hoạt, nghĩa là vì giải trừ binh quyền của võ tướng, ông trước tính kế là bảo đại chúng giết ông đi, nhưng đại chúng không ai dám giết ông. Đây gọi là chết trước mà sống sau. Sùng Phật kính tăng hoằng chánh pháp, ông sùng kính Phật, sùng kính Pháp, sùng kính Tăng, và còn cho khắc đại tạng kinh Hoằng Dương Phật Pháp. Tôn đức lạc đạo tu đa la, nghĩa là ông tôn trọng đức hạnh và cũng thích tu đạo. Tánh ông thanh liêm khắc kỷ và vô cùng tiết kiệm, ông không hoang phí tài sản của thiên hạ, còn dạy quần thần vương công quyến thuộc không nên hưởng thụ xa xỉ. Đăng cơ xong, vua trọng văn khinh võ, đại hưng nho học, kính trọng văn sĩ, cũng tôn sùng Khổng, Mạnh, các bậc cổ thánh tiên hiền. Ông cũng thích học tập kinh Phật, cho nên phái người đến Tây Thành, Ấn Độ để thỉnh cầu kinh điển, lại cho khắc đại tạng kinh trên gỗ. Bôi tửu giải giáp quy cố lý, nghĩa là ông chỉ dùng một ly rượu, tức thì giải trừ được toàn bộ binh quyền của võ tướng. Bá chủ quyền thuật tiếu ha ha, đây là một loại bá chủ quyền thuật, một khi dùng đến thì không ai có biện pháp gì, cho nên ông mới chiếm được thiên hạ. Ghi chú 1: sau khi lên ngôi 2 năm, Tống Thái Tổ bắt đầu thâu hồi binh quyền. Bôi tụ thích binh quyền, tức là thâu hồi binh quyền là bước thứ 2. Mở ngoặc, bước thứ nhất, xem ghi chú 3. Năm đó vào ngày 7 tháng 7, trước hết nhà vua mở yến tiệc tiếp đãi những vị võ tướng công thần. Lúc mọi người uống rượu say sưa vui vẻ, nhà vua bèn thối lui, rồi nâng ly rượu nói rằng:
nếu không nhờ sức mạnh hùng hậu của các vị thì trẫm không thể có ngày này. Ân đức của các vị đối với trẫm thật là vô cùng tận, nhưng làm vua thật ra cũng có nhiều việc khó xử. không giống như lúc làm quan thần vui vẻ. Từ ngày lên ngôi đến nay, trẫm không có được một ngày ngủ ngon.
Các tướng quân vội hỏi tại sao. Tống Thái Tổ đáp:
vì ai nấy đều muốn ngôi vua này, đó là nỗi khổ tâm của trẫm.
Các tướng quân nghe xong, biết rằng nhà vua có sự nghi ngờ với họ, nên ai nấy cũng sợ đến toát mồ hôi, thỉnh cầu nhà vua tha tội chết. Nhà vua đáp:
cuộc đời con người qua mau như bóng câu cửa sổ, sao các vị không xả bỏ binh quyền về nhà, an cư lập nghiệp chung vui cùng con cháu? Thế quân thần chúng ta cũng không có nghi kỵ với nhau, trên dưới cả thảy đều an vui, đó không phải là điều rất tốt sao?
Do đó, ngày hôm sau các vị công thần tướng quân ai nấy đều giả mạo cáo bệnh, xin khước từ chức vị, cho nên gọi là bôi tủ thích quân quyền. Ghi chú 2, Tây lịch năm 1279, quân Nguyên đánh Giai Sơn, tướng nhà Tống là Trương Thế Kiệt đơn độc thống lãnh thuyền binh nghênh chiến bị thất bại. Lục Tú Phu, cổng vua cuối cùng của nhà Tống là Đế Bình mới 8 tuổi, vượt biển mà chết, hàng vạn người tùy tùng cũng đều chết hết, nhà Tống bị tiêu diệt. Ghi chú 3, Tống Thái Tổ vì muốn bảo đảm việc thâu hồi binh quyền được thành công, trước tiên nhà vua tiến hành sự dò xét. Một hôm, nhà vua triệu kiến các vị ngày xưa đã từng kết giao, hội nghị 10 anh em kết nghĩa như Thạch Thủ Tín, tướng quân, vân vân. Nhà vua trao cho mỗi người họ một cung tên, một cây kiếm, một con ngựa, mỗi người đều trang bị binh phục. Rồi nhà vua một mình cùng họ cưỡi ngựa vào rừng săn bắn tiệc tùng. Ngay buổi tiệc, Tống Thái Tổ giả vờ say rượu chết choáng nói:
nơi đây không có người, nếu các vị muốn làm vua thì nay trước tiên hãy giết trẫm đi, tức sẽ làm được hoàng đế.
Nghe thế, các tướng quân hoảng sợ phủ phục sát đất. Vua Thái Tổ lặp lại nhiều lần như vậy, các tướng càng cúi mặt xuống đất không dám nhìn Thái Tổ. Thái Tổ lại nói:
nếu các vị muốn trẫm làm vua thì các vị phải tận nghĩa trung thần, về sau không được kiêu ngạo phạm thượng.
Vì vậy, các tướng lãnh lại quỳ mọp 3 lần mà tung hô vạn tế, biểu rõ quyết tâm trung thành không thay đổi. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 12 tháng 9 năm 1987.